tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Tương lai còn dài, Chúa dắt con đi, sợ gì những nỗi gian nguy.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh để tìm những điều Chúa dạy dỗ nhắc nhở chúng ta ngày nay. Đây là bài học thứ tư về gia đình David và Mi-canh. Như chúng ta đã biết, gia đình này rất đặc biệt. Người chồng David là vị vua thứ nhì trong lịch sử Israel. Vợ ông Mi-canh là con gái vua Saul, vị vua đầu tiên của Israel. Chi tiết về gia đình này được ghi trong các sách Samuel nhất, Samuel nhì và sách Sử ký nhất. Trong bài học kỳ trước, chúng ta đã nhìn vào đặc điểm của người chồng là David. Ông là người con ngoan, vâng lời cha mẹ, là người em hiền lành, bị các anh la mắng nhưng không nổi giận. David cũng khôi ngô tuấn tú và có biệt tài về âm nhạc. Ngoài ra, David cũng ăn nói khôn ngoan, được ơn trước mặt Saul. Tuy nhiên, một tài năng đặc biệt khác Chúa ban cho David mà chúng không thể không nói đến, đó là ông có tài làm thơ. Những bài thơ ca ngợi Đức Giê-hô-va và nói lên lòng kính yêu Chúa của ông. Vì vậy, đặc điểm thứ sáu của David là ông là một thi sĩ nổi danh. David không chỉ là vị vua được yêu mến, quý trọng trong lịch sử Do Thái, nhưng cũng là một thi sĩ lớn trong Cựu Ước. Những bài thơ ông sáng tác được sắp vào bộ Thánh Vịnh của Cựu Ước, gọi là Thi Thiên. Bộ Thánh Vịnh này có tất cả 150 bài thơ. Nếu đọc lời chú thích ở đầu mỗi bài thơ, chúng ta sẽ thấy David là tác giả khoảng 73 bài trong số 150 bài thơ đó. Đọc những Thi Thiên David sáng tác, chúng ta thấy được tâm trạng của ông trong từng hoàn cảnh khác nhau, cũng thấy tấm lòng của ông đối với Chúa là đấng ông kính yêu và thờ phượng. Qua những bài thơ David làm, người đọc nhìn thấy lòng kính yêu Chúa và mối quan hệ sâu đậm giữa ông với Ngài. Bài thơ nổi tiếng nhất cũng là bài thơ được nhiều người yêu thích và học thuộc là Thi Thiên thứ 23. Chúng tôi tin rằng đa số quý vị cũng biết bài thơ này. David dựa vào kinh nghiệm trong thời gian đi chăn chiên cho cha, dựa vào lòng quan tâm đến chiên và những gì ông làm để chăm sóc bảo vệ đàn chiên mà viết lên bài thơ này. Trước mặt Chúa, David thấy mình cũng như con chiên khờ dại, yếu đuối, được Chúa yêu thương, chăm sóc và dẫn dắt trong những hoàn cảnh khác nhau của đời sống. Qua Thi Thiên 23, David mô tả ông là chiên của Chúa, được Chúa là người chăn, yêu thương, chăm sóc, dẫn dắt trong mọi hoàn cảnh, mọi nẻo đường. Người tin Chúa đều yêu thích Thi Thiên thứ 23, vì chúng ta cũng là những con chiên nhỏ bé, yếu đuối, cần được Chúa là người chăn, yêu thương, ở bên cạnh dìu dắt chúng ta qua qua những chặng đường khác nhau trong đời sống. Đặc biệt là khi chúng ta đối diện với khó khăn, hoạn nạn, nguy hiểm, dường như đi qua trũng bóng chết. Nếu quý vị nào chưa biết hoặc chưa thuộc Thi Thiên 23, chúng tôi xin đề nghị quý vị tìm đọc trong Kinh Thánh và cũng học thuộc Thi Thiên này. Lời bài thơ sẽ đem đến an ủi, ngọt ngào, cũng như đem lại bình an khi chúng ta đối diện với nguy hiểm hoặc nghịch cảnh trong đời sống. Đặc điểm thứ bảy của David là ông có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa. Chi tiết về cuộc đời David được ghi lại rất nhiều trong Thánh Sử. Chúng ta không thể nói hết mọi điều về đức tin của ông. Vì vậy, trong bài học hôm nay, chúng ta chỉ nhìn vào đức tin của David trong thời gian đầu của đời sống ông. Lúc David gặp vua Saul, đánh hạ tên khổng lồ Goliath và kết hôn với công chúa Mi-canh. Sách Samuel nhất chương 17 ghi về lòng tin cậy Chúa khi David tình nguyện đi ra đương đầu với tên khổng lồ Goliath như sau đây. David thưa với Saul: "Xin chớ ai ngã lòng vì người Philistine kia, kẻ tôi tớ vua sẽ đi đấu địch cùng hắn." Saul đáp cùng David: "Ngươi chẳng thể nào đấu địch cùng người Philistine kia, vì ngươi chỉ là một đứa trẻ, còn hắn là tay chiến sĩ từ thuở còn thơ." David tâu cùng Saul: "Khi tôi tớ vua chăn chiên của cha mình, hễ có sư tử hay gấu đến tha một con chiên trong bầy, thì tôi đuổi theo, đánh nó, rứt con chiên khỏi miệng nó. Hễ nó cất lên cự tôi nắm râu nó, đánh và giết nó đi. Tôi tớ vua đã đánh chết sư tử và gấu. Vậy thì người Philistine không chịu cắt bì kia cũng sẽ đồng số phận với chúng nó, vì hắn đã sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi vuốt sư tử và gấu, ắt Ngài sẽ giải cứu tôi khỏi tay tên Philistine kia." Trích Samuel nhất chương 17, câu 32 đến 37. Thấy David nói với lòng can đảm và đức tin vững chắc nơi Chúa, vua Saul nói: "Hãy đi, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi." Và Kinh Thánh trong bản Hiệu Đính ghi tiếp như vậy: "Saul lấy áo chiến mình mặc cho David, đội mũ đồng lên đầu và mặc áo giáp cho chàng. David đeo gươm của Saul bên ngoài áo giáp và tập đi thử vì chưa quen. Chàng nói với Saul: "Con không thể mang khí giới này mà đi được vì con không quen." Rồi David cởi những thứ ấy ra. Chàng cầm một cây gậy trong tay, chọn dưới khe 5 viên đá bóng nhẵn để trong túi chăn chiên mình vẫn thường mang, và cái ná ném đá trong tay, rồi xông tới tên Philistine. Trích Samuel nhất chương 17, câu 38 đến 40, bản Hiệu Đính. Thưa quý vị, qua những chi tiết Kinh Thánh ghi ở đây, chúng ta thấy chàng thanh niên David có đức tin thật mạnh mẽ nơi Chúa. Với đức tin đó, anh đối diện với tên khổng lồ Goliath không một chút sợ hãi. Những gì Kinh Thánh ghi tiếp sau đó là điều chúng ta cần đọc để thấy đức tin mạnh mẽ của David. Kinh Thánh ghi: "Tên Philistine cũng tiến tới, đến gần David. Đi trước hắn là người mang khiên." Tên Philistine nhìn David, thấy chàng chỉ là một thiếu niên, nước da hồng hào, diện mạo khôi ngô, thì khinh thường chàng. Hắn nói với David: "Ta có phải là một con chó đâu mà ngươi cầm gậy đến với ta." Rồi tên Philistine lấy danh các thần mình mà rủa xả David và nói tiếp: "Hãy lại đây, ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và thú đồng." David nói với tên Philistine: "Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến với ta. Còn ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo quân Israel mà ngươi đã thách thức. Hôm nay, Đức Giê-hô-va phó ngươi vào tay ta. Ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi và ban thây của đạo quân Philippines làm mồi cho chim trời và thú rừng. Khắp thế gian sẽ biết rằng có một Đức Chúa Trời trong dân Israel, và toàn thể hội chúng này sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo, vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận. Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta. Thưa quý vị, trận chiến đã xảy ra đúng như đức tin của David và lời ông nói. Chỉ với cái trành ném đá trong tay, David đánh hạ tên khổng lồ Goliath và giải cứu con dân Chúa khỏi sự đe dọa của quân Philippines. Chúng ta có thể đọc hết chương 17 trong sách Samuel Nhất để biết rõ chi tiết về chiến thắng mà Chúa ban cho David. Đặc điểm thứ 8 của David là ông được ơn Chúa. Khi vua Saul bảo David ra chiến đấu với Goliath, ông hỏi Abner, tổng tư lệnh quân đội lúc bấy giờ, chàng thanh niên đó là con của ai? Abner thưa, tâu bệ hạ, hạ thần hoàn toàn không biết. Vua nói, hãy hỏi xem chàng thanh niên ấy là con của ai. Khi David đã hạ được tên khổng lồ Philippines trở về, thì Abner ra đón, dẫn đến trước mặt vua Saul. Saul hỏi, này chàng trai, ngươi là con ai? David thưa, con là con của Jesse, người Bethlehem, đầy tớ của bệ hạ. David được Đức Chúa Trời ở cùng và ban phước, chàng đánh đâu thắng đó, dân chúng kính phục và yêu mến David. Khi David ra trận trở về, dân chúng ra đón mừng và hát. Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. Chính vì câu hát đó mà Saul căm giận, ganh tị và trở thành thù ghét David. Ông bắt đầu tìm cách trừ khử David. Nhưng Đức Chúa Trời ở cùng David. Kinh Thánh ghi như vậy. Trong các công việc người đều được may mắn và Đức Giê-hô-va ở cùng người. Saul thấy người được may mắn dường ấy thì lấy làm sợ người. Nhưng cả Israel và Giu-đa đều yêu mến David bởi vì người ra trận trở về đứng đầu chúng. Vua Saul nhìn biết Đức Giê-hô-va ở cùng David. Mi-can, con gái của Saul, yêu mến David. Nhưng Saul càng sợ David hơn nữa và trọn đời mình làm kẻ thù nghịch người. Theo Samuel Nhất chương 17, câu 14 đến 16, câu 28 và 29. Thưa quý vị, David kính yêu Chúa, tin cậy Chúa hết lòng và được Chúa dùng để giải cứu con dân Ngài một cách lạ lùng, vinh hiển danh Chúa. Khi thấy những điều này, đáng lẽ vua Saul cảm tạ Chúa và mời David đứng chung với ông để lãnh đạo con dân Chúa. Nhưng trái lại, Saul ganh tị khi thấy David được ơn Chúa, nhất là được dân chúng tôn quý ca ngợi. Saul ganh tị, ganh ghét David, đến nỗi từ đó ông ta tìm mọi cách, mọi cơ hội để giết David. Và một trong những việc tàn ác Saul làm là gả con gái ông cho David, với mục đích là để con gái ông sẽ là cái bẫy giết chết David.
Kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Mai và Dũng là hai người bạn thân với nhau từ lâu, biết nhau từ nhỏ. Hai người không những lớn lên trong cùng một thành phố, nhưng cũng ở cùng xóm và đi học cùng trường. Hai người chỉ khác nhau một điều là Dũng lớn hơn Mai một tuổi, nên hai người học khác lớp. Tình bạn trong tuổi ấu thơ đã biến thành tình yêu khi đôi bạn bước vào tuổi đôi mươi. Khi cả Mai và Dũng đều học xong, hai người đã làm đám cưới. Vì là bạn của nhau từ nhiều năm, khi trở thành vợ chồng, Mai và Dũng có nhiều lợi điểm mà nhiều đôi vợ chồng khác không có. Đó là họ không những là vợ chồng nhưng cũng là đôi bạn tri kỷ của nhau. Chúng tôi xin phép hỏi các bạn điều này. Bạn và người bạn đời tương lai có là bạn của nhau không? Hay chỉ là người yêu của nhau thôi? Trong bài trước đây chúng tôi có nói về ba loại tình cảm thường có giữa con người với nhau. Đó là tình yêu đôi lứa, tình bạn và tình thương. Hôn nhân của các bạn chỉ thật sự được trọn vẹn và vững bền khi vợ chồng các bạn sống với nhau trong cả ba loại tình cảm đó. Tình yêu đôi lứa, trong tiếng Hy Lạp gọi là Eros, là điều hầu hết các đôi vợ chồng trẻ ngày nay đều có. Nhưng sau khi nên vợ chồng một thời gian, tình yêu đó thường không còn, ngoại trừ những lúc nhu cầu tình yêu chăn gối cần được đáp ứng. Vì thế, vợ chồng không còn thương nhớ nhau, không kiên nhẫn chiều chuộng nhau và không dành thì giờ trò chuyện với nhau. Để giữ cho tình yêu đôi lứa không phai nhạt, sau khi cưới nhau, các bạn cần tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng cho tình yêu được tươi mới luôn luôn. Hôm nay chúng tôi xin nói đến loại tình cảm thứ hai, đó là tình bạn. Tiếng Hy Lạp gọi là phileo. Để vợ chồng gắn bó về mặt tinh thần, ngoài tình yêu đôi lứa, hai người còn phải là bạn của nhau. Tình bạn là mối quan hệ bình đẳng và thân thiết. Bạn là người giúp ta nhìn thấy giá trị của chính mình. Tình bạn giúp ta thấy mình là người đáng yêu, đáng quý và có giá trị trước mặt mọi người. Kinh Thánh cũng nói đến tình bạn rất nhiều và cho thấy tình bạn là điều cao quý. Châm ngôn chương 17 câu 17 nói rằng: bằng hữu thương mến nhau luôn luôn. Hàm ý rằng tình bạn chân thật không thay đổi theo hoàn cảnh. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng so sánh tình yêu Ngài dành cho chúng ta với tình bạn chân thật. Chúa nói: chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Trích Phúc Âm Giăng chương 15, câu 13 đến 15. Chúa Giê-xu nói rằng, Ngài là người bạn thật, yêu chúng ta đến nỗi hy sinh tính mạng cho chúng ta. Và nếu chúng ta làm theo mọi điều Chúa dạy, thì chúng ta cũng là bạn của Ngài. Người bạn thật là người che chở, bảo vệ ta khi thấy có những điều có thể gây tổn thương cho danh dự của ta. Bạn không nói xấu ta, nhưng trái lại, sẵn sàng binh vực ta. Người bạn thật cũng là người có những lời khuyên chân thật, xây dựng, giúp ích khi ta cần lời khuyên và cần ý kiến. Và như Chúa Giê-xu đã nói, tình bạn cao đẹp nhất là khi một người hy sinh tính mạng để cứu bạn. Và đó chính là điều Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta. Nếu các bạn muốn vợ chồng mình sau này không chỉ là người yêu nhưng cũng là bạn của nhau, điều đầu tiên các bạn cần làm là tiếp tục dành thì giờ trò chuyện với nhau. Nhiều đôi bạn trẻ, từ khi mới quen cho đến khi cưới, ngày nào cũng gặp nhau, tâm tình với nhau bao nhiêu giờ cũng không đủ. Nhưng khi cưới nhau rồi, hầu như chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa. Mỗi người hình như thấy mình đã đạt được mục đích rồi, nên lo đeo đuổi những điều khác. Nếu vợ chồng không dành thì giờ trao đổi, chia sẻ buồn vui, dần dần sẽ xa cách nhau trong tinh thần. Hai người vẫn ở chung nhà, ngủ chung giường, ăn chung một mâm, nhưng mỗi người có thể là một hoang đảo, sống trong một thế giới riêng. Để tiếp tục gắn bó với nhau về mặt tinh thần, dù bận rộn, vợ chồng bạn cần trò chuyện với nhau thường xuyên. Các bạn cần nói cho nhau nghe những buồn vui trong đời sống, chia sẻ với nhau những suy nghĩ sâu kín trong lòng. Những suy nghĩ đó có thể là những điều đau buồn trong quá khứ, lo lắng trong hiện tại, những mơ ước chưa thành tựu, hoặc là những mục tiêu ta muốn đặt ra cho gia đình. Khi đã thật sự là bạn của nhau, vợ chồng các bạn có thể thành thật nói lên tất cả mà không ngại. Hơn nữa, khi nói ra, vợ chồng sẽ hiểu nhau, thông cảm với nhau. Và điều quý hơn cả là hai người có thể an ủi, khích lệ nhau, nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Nhờ là bạn của nhau, các bạn sẽ thấy càng sống với nhau, vợ chồng càng gần nhau và càng cần đến nhau. Trong gia đình nào mà vợ chồng là bạn của nhau, hai người có thể tâm tình với nhau hàng giờ mà không chán. Cũng không người nào để vợ hay chồng ở nhà để đi chơi với bạn, la cà ở hàng xóm hay quán cà phê. Những vợ chồng là bạn của nhau không nói xấu nhau với người khác, vì hiểu nhau và tôn trọng nhau. Họ không nghi ngờ nhau điều gì, vì đã thành thật chia sẻ với nhau tất cả. Khi hai vợ chồng là bạn của nhau, hai người sẽ biết ý nhau, thông cảm nhau và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cho nhau. Nhờ đó có thể nâng đỡ nhau trên đường đời, giúp nhau vượt qua thử thách trong đời sống. Tình bạn cộng thêm với tình yêu đôi lứa sẽ giúp cho hôn nhân của hai người được bền chặt và ngọt ngào. Nhờ đó không điều gì hay một người nào có thể chen vào, phá hỏng hạnh phúc của hai người. Có lẽ các bạn thấy trong số những người lớn tuổi trong họ hàng hoặc bạn bè của cha mẹ các bạn, thường vợ chồng không xem nhau như là bạn. Và các bạn nghĩ đó là chuyện bình thường, tự nhiên. Thật ra, khi vợ chồng không xem trọng nhau, không thân nhau như bạn, hôn nhân không bình thường mà sẽ thiếu đi rất nhiều. Có nhiều người không xem vợ hay chồng là bạn, nhưng lại có một người bạn khác thân thương hơn và gần gũi với họ hơn. Đây là điều các bạn cần phải tránh. Có nhiều bà vợ xem chồng như là ông chủ nắm quyền trong gia đình, không dám nói chuyện với chồng cách thân mật, lúc nào cũng sợ sệt và hết lòng hầu hạ để không bị chồng la rầy. Sở dĩ có tình trạng đó là vì có những ông chồng không yêu thương, tôn trọng vợ, không xem vợ như là bạn, nhưng coi vợ là người thấp kém hơn, không hiểu biết và không khôn ngoan bằng mình. Dĩ nhiên lời Chúa dạy rằng vợ phải vâng phục chồng, vì chồng là đầu vợ và là chủ gia đình. Nhưng lời Chúa cũng dạy chồng phải tỏ điều khôn ngoan ra trong cách ăn ở với vợ và phải kính nể vợ, chứ không phải xem vợ như là người ở giai cấp thấp hơn. Lời dạy đó trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 7. Các bạn thân mến, chúng tôi mong là qua bài học hôm nay, các bạn sẽ thấy tình bạn trong hôn nhân là điều quan trọng và sẽ cố gắng xây dựng tình bạn trong hôn nhân của chính mình. Bạn và người phối ngẫu tương lai yêu nhau và sắp bước vào hôn nhân với nhau, chúng tôi cầu chúc vợ chồng bạn sẽ suốt đời yêu nhau và là bạn tri kỷ, tâm đầu ý hợp với nhau. Muốn đạt được điều đó, các bạn cần luôn luôn tôn trọng, kính nể nhau như lúc ban đầu. Thứ hai nữa, các bạn cần dành thì giờ cho nhau. Con cái, công việc sinh sống hàng ngày, trách nhiệm với gia đình hai bên, vân vân, sẽ khiến các bạn rất là bận rộn. Nhưng đừng để cho những bận rộn đó khiến các bạn quên nhau và không còn thì giờ cho nhau. Khi các bạn xem việc vợ chồng dành thì giờ cho nhau là điều quan trọng, vào hàng ưu tiên một, các bạn sẽ dành thì giờ, lấy thì giờ hoặc là tạo thì giờ cho nhau. Ví dụ, nếu các bạn bận rộn với công việc làm hay việc buôn bán hàng ngày, thì mỗi tháng một lần, vợ chồng nên lấy ngày nghỉ đi chơi với nhau. Nếu không được một ngày, chỉ nửa ngày thôi cũng được. Hoặc nếu quá bận, vợ chồng bạn có thể dành một vài giờ đồng hồ đi ăn với nhau để có thời giờ trò chuyện riêng. Nếu các bạn sống chung với cha mẹ hay anh chị em, thì những thời giờ riêng cho hai vợ chồng lại còn cần hơn nữa. Nhiều khi một trong hai người thấy mình cần có thời giờ với vợ, với chồng, nhưng ngại không dám nói. Cũng có khi hai vợ chồng thấy mối quan hệ của mình như thiếu thốn điều gì, hoặc không đậm đà như trước, nhưng không biết vì sao. Lý do là vì các bạn quá bận rộn, không có thời giờ cho nhau, nên sự gần gũi thông cảm giữa hai người không còn tốt đẹp như trước. Nếu vì bận lo cho con cái mà vợ chồng các bạn không còn thời giờ với nhau, thì thỉnh thoảng các bạn nên gửi con với ông bà hay cô chú, hoặc gửi cho người giữ con để có một vài ngày hoặc một vài giờ đồng hồ thoải mái, yên tĩnh với nhau. Những thời giờ riêng tư đó sẽ giúp các bạn được thư giãn, thoải mái và sẽ tạo cơ hội cho vợ chồng nói ra với nhau những lo lắng hay buồn phiền chất chứa trong lòng. Dĩ nhiên là những lúc đó các bạn cần áp dụng nguyên tắc đối thoại của Kinh Thánh. Mau nghe, chậm nói và chậm giận. Và như thế các bạn sẽ chia sẻ, trao đổi với nhau tất cả để hiểu nhau, thương nhau và gần nhau hơn. Những lúc có thời giờ riêng với nhau như thế, nếu được, các bạn nên tránh nói chuyện công việc hay con cái, nhưng cầu nguyện với nhau và chú ý lắng nghe những suy tư, cảm nghĩ, cảm xúc của nhau thì hơn. Ước mong những điều chúng tôi chia sẻ hôm nay sẽ giúp các bạn thêm hành trang để xây dựng một hôn nhân vững bền, và cũng giúp quý vị đã có gia đình một vài bí quyết hay ý kiến để hâm nóng lại tình yêu trong hôn nhân của quý vị. Nguyện xin Chúa ban phước dư dật trên hôn nhân của các bạn và quý vị. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt các bạn.